Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Quyết liệt các biện pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đó là nội dung trọng tâm được đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh tại hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Với ý chí và nghị lực của mình, Phạm Tuấn Anh, chàng trai bị câm điếc bẩm sinh đã nỗ lực học tập để tự nuôi sống bản thân và gia đình bằng nghề vẽ tranh 3D.
Mặc dù các cơ quan chức năng đã tích cực tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, nhưng thực tế cho thấy vẫn còn không ít người dân sơ hở, mất cảnh giác trong việc quản lý, bảo vệ tài sản của mình để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Quyết liệt các biện pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi, đó là nội dung trọng tâm được đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh tại hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn ra sáng ngày 7 tháng 5. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh, gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh, tính đến ngày 6 tháng 5 năm 2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã phát hiện tại 25 xã thuộc 8 huyện, thành phố, thị xã của Thái Nguyên. Trước diễn biến của bệnh dịch tả lợn châu Phi, tỉnh Thái Nguyên đã và đang triển khai, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, kiện toàn Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo các cấp đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở ngành đơn vị thực hiện đầy đủ, chủ động, kịp thời, theo chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương. Công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật lấy mẫu, chẩn đoán, quy trình phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch bệnh, xử lý ổ dịch, vệ sinh tiêu độc khử trùng thực hiện tốt. Công tác thành lập chốt kiểm dịch động vật tạm thời, đội kiểm dịch lưu động ngăn chặn vận chuyển, giết mổ, kinh doanh lợn và sản phẩm từ lợn, được các cấp ngành, đơn vị địa phương phối hợp triển khai thực hiện tốt. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn mình, báo cáo cụ thể với Ban Thường vụ Thành ủy, Thị ủy và Huyện ủy để có sự chỉ đạo vào cuộc quyết liệt của cấp ủy các cấp. Đối với các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, căn cứ vào phân công của Ban Chỉ đạo, vào chức năng nhiệm vụ của mình, tiếp tục bám sát nhiệm vụ với địa phương để có sự chỉ đạo kịp thời, cũng như báo cáo với Ban Chỉ đạo có hướng dẫn với cơ sở. Thực hiện nghiêm túc việc phát hiện và tiêu hủy triệt để lợn mắc bệnh theo đúng quy trình, quy định.
Ngày 7 tháng 5, đoàn giám sát của Hội đồng dân thành phố do đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát tại phường Phan Đình Phùng và Trưng Vương về kết quả triển khai thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Cùng dự buổi giám sát có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Phường Phan Đình Phùng và Trưng Vương là hai đơn vị có số tuyến phố được chọn để xây dựng tuyến phố văn minh đô thị nhiều nhất thành phố. Trong đó, phường Phan Đình Phùng có 7 tuyến phố, phường Trưng Vương có 12 tuyến phố. Hiện nay, tất cả các tuyến phố do hai phường đăng ký đều được công nhận là tuyến phố văn minh đô thị. Triển khai thực hiện đề án, cả hai đơn vị đã thành lập ban chỉ đạo, ban hành nghị quyết về việc thực hiện triển khai đề án, tổ chức các hội nghị tuyên truyền tới toàn thể nhân dân trên địa bàn, kiện toàn tổ tự quản ở các tổ dân phố có đăng ký xây dựng tuyến phố văn minh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của phường. Với các giải pháp đồng bộ như vậy, nên tại những tuyến phố được công nhận là tuyến phố văn minh đô thị, bộ mặt đô thị đã khang trang, sạch đẹp hơn, nhiều tuyến phố không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Cũng tại buổi giám sát, hai địa phương đã nêu những khó khăn trong quá trình thực hiện và đề xuất với đoàn một số nội dung như cần lắp đặt thêm hệ thống đèn tín hiệu, biển báo giao thông, biển quảng cáo giao vặt, cho phép các địa phương được kẻ vạch để đỗ xe máy trên vỉa hè theo đúng quy định. Kết luận tại buổi giám sát, lãnh đạo đoàn đã đề nghị các địa phương cần tăng cường công tác quản lý, nhất là kỷ cương quản lý đô thị, duy trì và nâng cao tiêu chí các tuyến phố văn minh đã được công nhận, tăng cường tuyên truyền để nâng cao nếp sống văn minh đô thị cho người dân, thường xuyên kiểm tra lập lại trật tự lòng đường vỉa hè trên các tuyến phố, nâng cao trách nhiệm cá nhân các đồng chí cán bộ công chức được phân công nhiệm vụ phụ trách, tích cực phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan của thành phố để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị.
Chiều ngày 7 tháng 5, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Nông dân xã Sơn Cẩm tổ chức khai giảng 2 lớp sơ cấp học nghề trồng chè cho 60 học viên dân tộc thiểu số là lao động nông thôn, hội viên nông dân xóm Thanh Trà 1 và Thanh Trà 2. Trong thời gian 3 tháng, các học viên sẽ được giáo viên trung tâm truyền đạt những kiến thức cơ bản về trồng chè như kỹ thuật làm đất, kỹ thuật trồng chè, chăm sóc và chế biến chè và cách phòng trừ sâu bệnh. Đặc biệt, học viên được hướng dẫn về quy trình sản xuất chè an toàn theo hướng Việt Gáp từ khâu sử dụng phân hữu cơ và phòng trừ sâu bệnh bằng thuốc vi sinh. Tham gia khóa học, các học viên được miễn phí 100% kinh phí, các thiết bị phục vụ học tập như tài liệu, vở, bút và các vật dụng để thực hành. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ đào tạo nghề trồng chè.
Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra trên khâu lưu thông đối với ông Ngô Văn Thắng khi đang vận chuyển 3 bao tải dứa chứa lòng lợn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc từ bến xe trung tâm về chợ Thái. Theo đó, đoàn kiểm tra đã yêu cầu ông Thắng chở toàn bộ số nội tạng trên về Cục Quản lý Thị trường tỉnh để kiểm tra và lập biên bản. Toàn bộ số nội tạng này đã biến đổi màu sắc, mùi vị, bốc mùi hôi thối. Tại đây, Thắng khai sinh năm 1989, bị mất giấy tờ tùy thân, có hộ khẩu thường trú tại xóm Thọ Đức, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Hiện đang thuê trọ tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Toàn bộ số hàng trên được thu gom trôi nổi trên địa bàn huyện Phú Lương để mang về thành phố Thái Nguyên bán cho các cửa hàng ăn với mục đích kiếm lời. Toàn bộ số nội tạng này đã được tiêu hủy theo quy định.
Thời gian vừa qua, tình trạng học sinh bị đuối nước liên tiếp xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Đuối nước đã và đang trở thành vấn đề nóng được dư luận quan tâm, nhất là vào dịp hè, các em học sinh được nghỉ học. Nhằm tăng cường công tác phòng tránh tai nạn do đuối nước, Liên đội Tiểu học Tân Thành 1 đã tổ chức tuyên truyền phòng tránh đuối nước và tai nạn thương tích cho hơn 400 học sinh của nhà trường. Tại đây, các em được trang bị kiến thức phòng chống đuối nước, như thế nào là đuối nước, nguyên nhân bị đuối nước, cách phòng tránh cũng như cách xử lý khi gặp tai nạn đuối nước và các tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em. Đồng thời khuyến cáo học sinh trong trường không nên chơi đùa gần ao hồ, sông suối, những nơi tiềm ẩn rủi ro cao. Chỉ bơi ở những nơi có người và phương tiện cứu hộ. Không được tắm bơi ở những nơi có nước sâu, chảy xiết, xoáy khi không có người lớn biết bơi và cứu đuối. Việc tổ chức tuyên truyền phòng tránh đuối nước và tai nạn thương tích cho học sinh là hoạt động bổ ích, ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của nhà trường đến việc trang bị kỹ năng sống cho trẻ em, giúp các em có một mùa hè vui chơi, bổ ích, lành mạnh và an toàn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Bị câm điếc bẩm sinh, nhưng với ý chí và nghị lực của mình, Phạm Tuấn Anh đã nỗ lực học tập để tự nuôi sống bản thân và gia đình bằng nghề vẽ tranh 3D. Những tác phẩm tranh của anh ngày càng được nhiều người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đón nhận. Phạm Tuấn Anh sinh năm 1985 tại một gia đình nông dân ở xã Bình Sơn, thành phố Sông Công. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ Tuấn Anh cho biết, khi mới sinh ra, nhìn Tuấn Anh cũng kháu khỉnh, thông minh. Nhưng đến 3 tuổi, Tuấn Anh vẫn chưa biết nói, gia đình đã đưa Tuấn Anh đi khám và phát hiện Tuấn Anh bị câm điếc bẩm sinh. Năm 6 tuổi, Tuấn Anh được gia đình cho lên học tại trường giáo dục và hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên và là một trong những học sinh khóa đầu tiên của trường. Trong thời gian theo học tại trường, Tuấn Anh đã bộc lộ là một học trò nhanh nhẹn, thông minh và có năng khiếu vẽ được các cô giáo trong trường rất yêu quý. Bà Nguyễn Thị Kim Nhung, hiệu trưởng trường giáo dục và hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trong quá trình học thì em đã phát triển được cái khả năng và năng lực của mình. Bên cạnh đó thì em đã học văn hóa, học cái giao tiếp với xã hội để các em có thể giao tiếp với người thông thường bằng cái chữ viết. Và đến bây giờ em đã học hết cấp trung học và được tham gia vào cái học trường văn hóa nghệ thuật.
Sau khi được đào tạo hệ trung cấp về mỹ thuật tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, Tuấn Anh đã đi vẽ rất nhiều nơi ở Hà Nội. Nhưng do xa nhà nên năm 2016, Tuấn Anh quyết định về Thái Nguyên để lập nghiệp. Mặc dù bị câm điếc, nhưng việc trao đổi giữa Tuấn Anh và khách hàng cũng không gặp nhiều khó khăn vì cơ bản khách hàng đưa mẫu và sau đó Tuấn Anh sẽ vẽ theo đúng mẫu. Trong quá trình vẽ, cần trao đổi gì thêm hoặc có những góp ý cho khách, Tuấn Anh chỉ cần viết nội dung trao đổi lên điện thoại để hai bên cùng rõ được nội dung, ý tưởng cần chỉnh sửa. Hầu hết khách hàng đã làm việc với Tuấn Anh đều rất hài lòng với những tác phẩm mà Tuấn Anh vẽ. Anh Dương Thanh Tùng, phường Phan Đình Phùng và anh Phạm Bá Sơn, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Những bức tranh mà tôi đánh vẽ thì cảm thấy rất là ưng, rất là đẹp.
So với những cái màu sắc và nhà thiết kế của tôi đề ra thì là anh Tuấn Anh phối màu rất là hợp lý, hài hòa với màu sắc và đúng cho bản thiết kế.
Hiện nay với việc vẽ tranh tường, Tuấn Anh không chỉ nuôi sống bản thân mà còn có tiền để nuôi vợ và một người con mới sinh. Anh thực sự đã trở thành niềm tự hào của cha mẹ, thầy cô và là tấm gương điển hình về sự nỗ lực vượt lên chính mình để trở thành công dân có ích cho xã hội.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Cần nâng cao cảnh giác đối với tội phạm trộm cắp tài sản. Sau đây là nội dung chương trình. Tuần qua, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 8 tháng 5 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ việc trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cháy chưa rõ nguyên nhân, đánh bạc. Án xảy ra tại các địa bàn Phan Đình Phùng, Cao Ngạn, Gia Sàng. Đáng chú ý, khoảng 22 giờ ngày 1 tháng 5 tại cửa hàng nhà anh Đào Duy Tuyên, sinh năm 1980, thuộc tổ 20 phường Phan Đình Phùng, anh Tuyên phát hiện chiếc xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit biển kiểm soát 20B01890 của mình đang cháy tại khu vực ghế lái. Anh Tuyên cùng quần chúng nhân dân tham gia dập lửa và báo cho cơ quan công an. Thiệt hại theo anh Tuyên khai khoảng 900 triệu đồng. Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Khoảng 15 giờ ngày 3 tháng 5 tại quán Bia Hải thuộc tổ 35 phường Phan Đình Phùng, công an thành phố phát hiện bắt quả tang hai nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức đánh bia sát phạt nhau bằng tiền. Các vụ án trên đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng chức năng công an thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra 94 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 231 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 37 trường hợp, xử phạt hành chính 14 trường hợp vi phạm, giải quyết 296 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 312 chứng minh thư nhân dân, bổ sung 1.130 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 332 ca với trên 1.400 lượt người tham gia bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp với 6 tổ dân phố với 425 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 8 vụ, điều tra khám phá 6 vụ, 9 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 22 triệu đồng trả cho bị hại, bắt giữ 21 vụ, 22 đối tượng phạm tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng công an thành phố Thái Nguyên đã lập biên bản 303 trường hợp vi phạm, tạm giữ 4 xe ô tô, 54 xe mô tô, 245 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó 11 trường hợp lạng lách đánh võng, 7 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 90 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Xử lý phạt tiền 226 trường hợp vi phạm, thu trên 108 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Nhắc nhở 148 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 10 trường hợp vi phạm, thu trên 4 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù các cơ quan chức năng đã tích cực tuyên truyền phổ biến phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, nhưng thực tế cho thấy vẫn còn không ít người dân sơ hở, mất cảnh giác trong việc quản lý, bảo vệ tài sản của mình, để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. Bài viết Cần nâng cao cảnh giác đối với tội phạm trộm cắp tài sản của tác giả Minh Thắng đăng trên trang thông tin điện tử Công an Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời các đồng chí và các bạn cùng đón nghe.
Dụng cụ chỉ là một chiếc vam và chỉ cần mất 5 đến 10 giây là có thể phá khóa lấy trộm xe máy. Đó là thủ đoạn trộm cắp của đối tượng Nguyễn Trung Thành, trú tại phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Trước khi thực hiện hành vi, Thành thường xuyên xuất hiện ở các khu vực tập trung đông người như các trường học, bệnh viện, rồi sau đó tìm sơ hở để lấy trộm xe máy. Với thủ đoạn trên, đối tượng đã thực hiện 13 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn các huyện Phú Bình, Đại Từ và thành phố Thái Nguyên. Còn với Trịnh Ngọc Hưng, sinh năm 1994, trú tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, và Chu Văn Nội, sinh năm 1988, trú tại xã Phục Linh, huyện Đại Từ. Hai đối tượng thường chọn những ngôi nhà biệt thự lớn, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, phân công một người cảnh giới, còn người kia cắt khóa cửa, phá tum, đột nhập vào bên trong trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận đã gây ra 13 vụ với số tài sản trộm cắp được hàng trăm triệu đồng. Điểm chung trong các vụ án trộm cắp tài sản là các đối tượng thường lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân trong việc trông coi tài sản. Hệ thống khóa xe, khóa nhà cửa không đảm bảo an toàn là điều kiện thuận lợi để tội phạm trộm cắp thực hiện hành vi phạm tội. Chỉ tính từ đầu tháng 1 năm 2019 đến cuối tháng 2 năm 2019, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra, khám phá gần 40 vụ trộm cắp tài sản, trong đó riêng tại địa bàn thành phố Thái Nguyên là 15 vụ. Lực lượng công an đã tích cực tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản để người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản của mình và tham gia phát hiện, tố giác tội phạm. Tập trung lực lượng thường xuyên tuần tra tại các địa bàn thường xảy ra trộm cắp nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi phạm tội. Bên cạnh sự cố gắng quyết liệt của lực lượng công an, thì người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trong việc bảo vệ tài sản, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Sáu mươi năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2019. Giai đoạn 1965-1968, tuyến vận tải cơ giới đường Hồ Chí Minh vươn sâu chi viện cho chiến trường miền Nam, đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ. Ngày 3 tháng 4 năm 1965, Thường trực Quân ủy Trung ương ra nghị quyết tăng cường nhiệm vụ và tổ chức của đoàn 559. Nhiệm vụ chủ yếu của đoàn 559 là mở đường và tổ chức vận chuyển chi viện cho chiến trường miền Nam và Hạ Lào, đồng thời có nhiệm vụ bảo đảm vật chất và an toàn cho các lực lượng hành quân, bảo vệ hành lang chống địch tập kích bằng đường bộ và đường không, phối hợp và giúp đỡ các địa phương củng cố vùng giải phóng ở dọc hành lang. Bộ Tư lệnh 559 có 3 lực lượng chính là lực lượng mở đường mới, giữ gìn và sửa chữa đường cũ, lực lượng vận chuyển và giữ kho, lực lượng bảo vệ. Ngoài ra còn có các lực lượng bảo đảm khác như thông tin, quân y, sửa chữa. Về tổ chức, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh của đoàn tương đương cấp quân khu trực thuộc Quân ủy Trung ương. Quyết định trên đánh dấu bước phát triển mới của đoàn 559, từ vận tải thô sơ chuyển sang vận tải cơ giới, từ quy mô cấp sư đoàn lên quy mô cấp quân khu với những nhiệm vụ chiến lược to lớn, vô cùng khó khăn, phức tạp trên một địa bàn rộng. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tháng 2 năm 1966, Bộ Tư lệnh 559 giải thể các tuyến, tổ chức thành 8 binh trạm. Mỗi binh trạm phụ trách một khu vực nhất định và đều có một tiểu đoàn công binh. Đầu năm 1967, đồng chí Đồng Sĩ Nguyên được Bộ Quốc phòng điều làm tư lệnh đoàn 559 kiêm chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Tiền phương. Với tác phong sâu sát cụ thể, sau khi đã khảo sát nắm chắc tình hình trên toàn tuyến, đồng chí đã cùng Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh có nhiều quyết định sáng tạo nhằm đổi mới phương châm, phương thức hoạt động, xây dựng vững chắc thế trận Trường Sơn. Bắt đầu từ mùa khô 1966-1967, đường giao liên tách khỏi đường ô tô, hệ thống cầu đường được đổi mới một cách cơ bản trong thế trận hiệp đồng chiến đấu giữa các quân, binh chủng trên toàn tuyến. Nhờ đó, công tác vận chuyển chi viện cho chiến trường miền Nam tăng gấp 25 lần, giao cho bạn Lào tăng gấp 12 lần so với năm 1966, đưa bộ đội vào chiến trường tăng gấp 2,5 lần so với chỉ tiêu bộ giao. Cuối năm 1967, đoàn 559 đã xây dựng được một mạng đường vững chắc với 2.959 km đường ô tô, bao gồm các trục dọc chính, trục dọc phụ, đường ngang, đường vòng tránh và đường vào kho lấy hàng. Đây là một thế trận cầu đường có thể hỗ trợ, bổ sung cho nhau. Sự phát triển của hệ thống đường Hồ Chí Minh đã phục vụ đắc lực cho công tác vận chuyển, chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Năm 1968, đoàn 559 đã có 25 binh trạm, 23 trung đoàn, quân số lên đến 80.000 người. Giai đoạn 1969-1972, mở rộng đường Hồ Chí Minh góp phần đánh bại một bước quan trọng chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ. Mùa khô năm 1968-1969, hệ thống đường vận chuyển chiến lược Trường Sơn không chỉ phát triển vào các chiến trường Nam Bộ và Tây Nguyên mà còn được phát triển mạnh ra phía Bắc, tiếp giáp với hậu phương lớn miền Bắc, đáp ứng với yêu cầu chi viện ngày càng lớn cho chiến trường miền Nam. Tháng 7 năm 1970, Bộ Tư lệnh 559 được đổi tên thành Bộ Tư lệnh Trường Sơn. Các binh trạm được tổ chức thành các sư đoàn, gồm 8 sư đoàn, 1 đoàn chuyên gia tương đương sư đoàn, 16 trung đoàn trực thuộc, 6 binh trạm. Tháng 7 năm 1971, Bộ Tư lệnh Trường Sơn được tổ chức thành 5 bộ tư lệnh khu vực 470, 471, 472, 473, 571. 6 binh trạm trực thuộc 9, 12, 14, 15, 29, 31. 6 trung đoàn công binh trực thuộc 4, 6, 8, 10, 98, 217. 2 trung đoàn ô tô 11, 13. 3 trung đoàn phòng không 210, 591, 593. 2 trung đoàn đường ống xăng dầu 532, 592. 1 trung đoàn thông tin gồm 5 tiểu đoàn. 4 quân y viện, bệnh viện 59, viện 46, viện 47, viện 48 và các cơ quan trực thuộc Bộ Tham mưu và 5 cục. Bộ Quốc phòng cho phép tăng thêm 61 tiểu đoàn, nâng tổng số lên 188 tiểu đoàn và tương đương trực thuộc các binh trạm. Bổ sung 35.000 quân, 20.000 bộ đội và 15.000 thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân giao thông, nâng tổng quân số lên 92.000 người. Để tạo thế bất ngờ với địch, ngày 5 tháng 5 năm 1971, Bộ Tư lệnh Trường Sơn huy động toàn bộ lực lượng công binh và một số lực lượng khác đồng loạt ra quân, mở đường kín là các con đường chạy dưới các tán cây của rừng Trường Sơn. Đến cuối năm 1971, toàn tuyến đã mở được 1.190 km đường kín. Vận chuyển trên đường kín đã trở thành xu thế chủ đạo trên đường Hồ Chí Minh, được Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Trường Sơn đánh giá rất cao, coi đó là một thành tựu có ý nghĩa chiến lược, tạo được thế bất ngờ đối với không quân địch. Hệ thống đường kín tiếp tục được phát triển trong những năm tiếp theo. Cuối năm 1972, ta đã xây dựng được một mạng đường giao thông vận tải chiến lược gồm nhiều trục dọc, ngang và các đường vòng tránh, hình thành hệ thống đường cho các kiểu loại xe cơ giới với tổng chiều dài 11.000 km. Giao thông vận tải phục vụ kháng chiến của toàn miền Nam trong năm 1972 đã góp phần quan trọng tạo nên chiến thắng to lớn của quân và dân ta trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972, buộc đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn phải ký Hiệp định Paris, đồng thời cũng góp phần cho cuộc tiến công chiến lược của quân và dân Lào giành thắng lợi toàn diện, buộc địch phải ký Hiệp định Viên Chăng.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo đề cương tuyên truyền 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn, chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau.
Thông báo tuyển sinh. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hè 2019 với các bộ môn như sau. Các bộ môn nghệ thuật, đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. Các môn thể thao, cầu lông, cờ vua, bơi lội, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ, thể thao, nhảy hiện đại. Các môn phái võ, thiếu lâm, karate do, võ tự vệ. Các câu lạc bộ sở thích bao gồm câu lạc bộ nghệ thuật, nghi lễ, mỹ thuật và bộ môn kỹ năng sống. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. thời gian tuyển sinh từ 16 tháng 5 năm 2019 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Khai mạc hè vào 8 giờ ngày 9 tháng 6 năm 2019 tại rạp Măng Non Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên. Mở cửa bể bơi Nhà Thiếu Nhi từ 15 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2019. Đến với Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 5 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình, 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Vinaphone tự hào trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Tiên phong triển khai mạng 4G tại Việt Nam, Vinaphone không ngừng nâng cao tốc độ và vùng phủ sóng, chính thức trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Theo kết quả mới nhất từ Speedtest thuộc Ookla, tổ chức đo kiểm hàng đầu thế giới.
Để giúp quý khách luôn có được những trải nghiệm tốt nhất với Vinaphone 4G, từ nay đến mùng 6 tháng 5 năm 2019, Vinaphone tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho quý khách.
Miễn phí đổi SIM 4G cho tất cả quý khách là thuê bao Vinaphone hiện đang dùng smartphone hỗ trợ 4G.
Miễn phí đổi eSIM cho quý khách đặt trước ngày 28 tháng 2 năm 2019. eSIM có thể sử dụng trên các dòng máy như iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR.
Đặc biệt, quý khách đổi SIM 4G hoặc đăng ký sử dụng eSIM lần đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 sẽ được nhận ngay 5GB data tốc độ cao.
Các bước đổi SIM 4G cũng như đăng ký eSIM rất đơn giản. Quý khách hãy tới ngay các điểm giao dịch của Vinaphone trên toàn quốc để được hỗ trợ nhanh nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách có thể liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Nissan Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 5 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0813 588 888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này đã có dịch vụ chuyển mang những số giữ
trọn vẹn, Việt Thảo quá tận tâm, mang nhanh yêu đời vô cùng nhiều. Chuyện ngày không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt Theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Việt Theo ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Việt Theo đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Việt Theo đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Việt Theo giữ nguyên số ngay tại nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Thu Hồng, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!